Gia đình của các tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Bắc Truyển chia sẻ với VOA việc tuyệt thực ở trại tù An Điềm, tỉnh Quảng Nam, lên tiếng phản đối các cán bộ trại giam ngược đãi và áp dụng kỷ luật biệt giam, trong khi các dân biểu Hoa Kỳ gia tăng thúc ép chính quyền Hà Nội trả tự do cho các nhà tranh đấu. Từ Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Huệ, người vừa vào trại giam An Điềm thăm em trai Nguyễn Văn Hóa hôm 28 tháng 5, nói với VOA.
Sáng 28 đã có mặt tại trại giam An Điềm, từ lúc đó vào thì Hóa đã kỷ luật 10 ngày thì bên phía trại bắt đầu họ mới giải quyết cho gia đình vào thăm gặp Hóa. Thì Hóa lúc bị kỷ luật 10 ngày thì đi cung chấn 10 ngày đó, thì họ đã chuyển Hóa đi ở biệt giam. Sau khi hết 10 ngày kỷ luật cung chấn thì họ bắt đầu họ lại có nghĩa là giám giếng Hóa, chứ vẫn Hóa vẫn chưa về lại đội ở cả hai. Hóa vẫn đi giám giếng thì theo như phía trại giam cho gia đình được biết là tính từ ngày 13 tháng 5 thì có thể giám giếng đến 6 tháng.
VOA chưa thể liên lạc ngay với trại giam An Điềm thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an để tìm hiểu về cáo buộc dùng hình thức kỷ luật biệt giam này. Vào tháng 3 năm 2019, tại phiên xem xét báo cáo quốc gia lần thứ 3 của Việt Nam về thực thi công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ở Geneva, một đại diện của Bộ Công an nói rằng Việt Nam không áp dụng hình thức biệt giam, nhưng khẳng định rằng có sử dụng hình thức giam riêng. Các nhà hoạt động khác đang bị giam cùng trại dưới Hóa như Nguyễn Bắc Triển, Hoàng Đức Bình được cho là đang tuyệt thực để phản đối sự đối xử khắc nghiệt của cán bộ trại giam An Điềm. Từ thành phố Hồ Chí Minh, bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Triển, chia sẻ với VOA.
Cách đây khoảng một tuần thì tôi cũng được nghe là gia đình của Hoàng Đức Bình, là Hoàng Nguyên, đi thăm Hoàng Bình. Được Hoàng Bình báo ra cho biết là anh Triển và Hoàng Đức Bình, hai người tuyệt thực. Với lý do là vì trại giam An Điềm họ kỷ luật hóa nhưng mà không có minh bạch, không có rõ ràng nên là mọi người này phản đối. Thì đến ngày 26 tháng 5 tôi đi thăm anh Triển thì cũng được anh Triển thông báo cho biết là anh Triển nè, rồi Hoàng Đức Bình, rồi Lê Đức Động, Nguyễn Thái Bình tuyệt thực là ngày 13 tháng 5 để phản đối trại giam An Điềm là kỷ luật hóa, đó là không minh bạch. Thì mọi người này á, bốn người này ra một cái thông báo, một cái thơ thông báo, một cái thơ phản đối gửi tới trại giam An Điềm.
Trang UCA News hôm 24 tháng 5 trích lời bà Phạm Thị Vạn, mẹ của nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, cho biết khi bà vào trại giam thăm Bình hôm 23 tháng 5, giám thị trại giam đã ngăn không cho Bình tiết lộ thông tin về việc Hóa bị biệt giam và bị đối xử tồi tệ. Bà Kim Phượng cho biết các nhà hoạt động sẽ tiếp tục tuyệt thực cho đến khi có sự phản hồi thỏa đáng từ phía trại giam.
Anh Triển thì nói là ảnh đã tuyệt thực từ ngày 13 tháng 5 đến 26 tháng 5. Nhưng mà ảnh sẽ tiếp tục tuyệt thực đến khi nào trại giam cho ảnh biết rõ lý do, biết tin tức này, biết rõ lý do, công khai minh bạch lý do vì sao Hóa bị kỷ luật. Thì lúc đó anh em trong đó mới dừng tuyệt thực.
Hôm 30 tháng 5, tổ chức nhân quyền CSW lên tiếng quan ngại về sức khỏe và an toàn của nhà hoạt động Nguyễn Bắc Triển và Nguyễn Văn Hóa. Ông Mervyn Thomas, giám đốc điều hành của CSW nói, chúng tôi vô cùng quan ngại trước những báo cáo về vi phạm nghiêm trọng đối với tù nhân lương tâm ở Việt Nam, bao gồm đánh đập, tra tấn và từ chối thăm khám y tế đầy đủ. 25 dân biểu Hoa Kỳ hôm 28 tháng 5 đã viết thư cho Ngoại trưởng Mike Pompeo hối thúc chính phủ Hoa Kỳ gia tăng áp lực buộc Hà Nội trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến, trong đó nêu rõ trường hợp của blogger cộng tác viên đài RFA Nguyễn Văn Hóa, cộng tác viên đài VOA Lê Anh Hùng và cộng tác viên đài RFA Trương Duy Nhất. Các dân biểu kêu gọi chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm lên tiếng về vấn đề vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Hà Nội và có biện pháp uốn nắn hành vi của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau khi Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đưa Việt Nam cùng một số nước Đông Nam Á và các đồng minh khác vào danh sách cần giám sát về thao túng tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 30 tháng 5 đã lên tiếng cho biết sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để trao đổi, làm việc về các vấn đề mà Bộ Tài chánh Mỹ quan tâm trên tinh thần hợp tác. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Ngân hàng Nhà nước tuyên bố sẽ không tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không lành mạnh sau khi chính quyền của Tổng thống Trump nêu lên quan tâm về chính sách tiền tệ Việt Nam. Trong bản báo cáo thường niên đệ trình lên Quốc hội ngày 29 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ công bố danh sách 9 đối tác thương mại lớn của Mỹ cần phải được giám sát. Trong số đó có Việt Nam. Các nước còn lại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Ireland, Singapore và Malaysia. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với các điều kiện của thị trường nội địa và thị trường quốc tế. Ngân hàng Trung ương của Việt Nam cho hay là sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ để có thể kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, nước có số thặng dư mậu dịch ngày càng lớn với Hoa Kỳ, vốn đã tăng lên tới 13,40 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm nay so với 10,19 tỷ cách đây một năm.
Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa đưa tàu cá của một ngư dân bị tàu sắt Trung Quốc tông chìm vào năm 2014 đến nhà trưng bày Hoàng Sa để người dân ghi nhớ về một vụ tấn công của chính quyền phương Bắc, theo tờ Asia Times. Trang VN Express hôm 29 tháng 5 loan tin tàu cá DNA 90152TS do ngư dân Huỳnh Thị Như Hoa hiến tặng đã được thành phố Đà Nẵng đưa từ Âu Thuyền Thọ Quang về đặt tại khuôn viên nhà trưng bày Hoàng Sa, hướng mũi ra Biển Đông. VN Express trích lời ông Đặng Văn Ngữ, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa nói, bây giờ con tàu đã là hiện vật ở Bảo tàng Hoàng Sa, nhắc nhớ thế hệ trẻ về quần đảo Hoàng Sa đang bị cưỡng chiếm trái phép. Truyền thông Việt Nam cho biết tàu cá của bà Hoa bị tàu vỏ sắt Trung Quốc tông chìm khi đang đánh bắt hợp pháp ở ngư trường Hoàng Sa vào ngày 26 tháng 5 năm 2014, cách giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đã hạ đặt trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam 17 hải lý. Khi ấy, 10 ngư dân ở trên tàu bị hất văng xuống biển. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn huy động hàng trăm tàu, trong đó có cả máy bay, tàu quân sự, để đe dọa, uy hiếp, làm hư hỏng nặng các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển và các tàu đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam, theo đài truyền hình Đà Nẵng.
Trong mấy ngày gần đây, các hãng tin tài chính quốc tế đều nhắc tới Việt Nam như một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu đang có nhiều dấu hiệu bấp bênh do sự leo thang trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung. Nào là kinh tế Việt Nam phát triển nhanh nhất trong khối ASEAN, thậm chí sắp sửa qua mặt Singapore. Hầu hết đều cho rằng Việt Nam đã được hưởng lợi trong cuộc chiến tranh thương mại đang tiếp diễn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Hôm 30 tháng 5, Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh khuyến cáo rằng Việt Nam sẽ không tránh khỏi tác động của thương chiến Mỹ-Trung. Nikkei ASEAN Review trích lời ông Phạm Bình Minh thừa nhận những lợi ích ngắn hạn của thương chiến Mỹ-Trung, nhưng ông nói xung đột kéo dài sẽ có những hậu quả đối với nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam sẽ không tránh khỏi những tác động của chủ nghĩa bảo hộ thương mại do tính cách mở của nền kinh tế Việt Nam. Ông Phạm Bình Minh nói tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 25 ở Tokyo, Nhật Bản, do tập đoàn Nikkei tổ chức. Ông Phạm Bình Minh nói GDP của Việt Nam lệ thuộc nặng nề vào hàng xuất khẩu, khiến cho Việt Nam trở nên nhạy cảm, ngay cả với những thay đổi nhỏ trong nền kinh tế toàn cầu. Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai đối tác thương mại lớn của Việt Nam, cả về mặt công nghệ lẫn giá trị thương mại. Ông Phạm Bình Minh nói, Việt Nam đang theo sát tình hình và sẽ thực thi bất cứ biện pháp cần thiết nào để thích ứng. Để chống lại chủ nghĩa bảo hộ, Phó Thủ tướng của Việt Nam hối thúc việc đẩy mạnh Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, tức là RCEP, một hiệp định thương mại tự do bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và 10 nước Đông Nam Á. Nikkei Review trích lời ông Phạm Bình Minh nói trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí này sau bài phát biểu của ông tại Hội nghị Tương lai châu Á. Có một số người cho rằng Việt Nam được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại. Điều đó đúng tới một mức độ nào đó. Tuy nhiên, chủ nghĩa bảo hộ sẽ có tác động lâu dài tới nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Vẫn theo Nikkei, ông Minh khuyến cáo rằng nếu xung đột thương mại Mỹ-Trung kéo dài, thì khâu sản xuất của Việt Nam sẽ bị tác động. Theo ông, thì Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc nhập khẩu các bộ phận và các nguyên liệu, ngoài những tác động do sự giảm sút trong mức cầu trên toàn cầu gây ra. Trong khi Việt Nam đang thu hút thêm đầu tư nước ngoài, ông Phạm Bình Minh cho biết là Việt Nam sẽ ưu tiên cho lĩnh vực công nghệ cao và sẽ thận trọng trong việc tuyển chọn những đầu tư có phẩm chất. Ông nói, Việt Nam sẽ đề cao cảnh giác, chống lại những giao dịch chỉ nhằm chuyển hàng hóa qua trung gian Việt Nam với mục đích tránh các rào cản thương mại giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất của thế giới. Ông Phạm Bình Minh nói, cho tới nay, Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao, tới gần 7% trong quý 1. Ông bày tỏ tin tưởng là Việt Nam sẽ duy trì được đà tăng trưởng đó trong năm nay. Trả lời câu hỏi của Nikkei về quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, Phó Thủ tướng của Việt Nam nói, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các quan hệ hữu nghị và đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại, đồng thời duy trì các quan hệ thực tiễn với nước láng giềng Trung Quốc của chúng tôi.